Sunny thì có thể chuyện là một vị tam tại thì ngày chỉ sơ ý ngày diễu cợt một vị tam tụng kinh chiếu hộ ấy chó sủa thì ngay khi đó ngài đã sám hối và ngài còn phải mắc làm 500 đời làm thân chó. Nên chúng con được đọc chuyện thì có thể là ngài tướng sức vô não thì ngài đã giết 1.000 người. Ngài giết 1.000 người mà sau khi ngài nghe Phật thuyết pháp thì ngài chứng quả, mà sao vị tam tạng thì ngài chỉ đùa cợt một câu mà ngài bị đọa 500 đời làm thân chó. Còn ngay khi ngài nói xong ngài đã sám hối thì sao còn bị đọa cũng được thêm thành.
Ngài Angulimala, con gọi là ngài vô não hả? Ừ. Đấy, thì ngài giết người, nhưng mà về sau ngài chứng quả. Chứng quả rồi ấy, ngài cũng bị phải trả quả chứ không. Nhưng mà cái trả quả rất nhẹ, là chỉ bị người ta ném đá, người ta đánh, người ta đập. Đi khất thực này cứ bị người ta lấy đá, người ta chọi vào u đầu, với người vỡ bình bát, với lại bị những cái thương tích. Tức là ngài có trả nợ chứ không phải trả, không trả nợ nhưng mà trả nhẹ, bởi vì ngài chứng quả, ngài liễu ngộ. Còn ngài tam tạng pháp sư thì ngài đâu có giải thoát. Tam tạng pháp sư nghĩa là học giỏi thôi chứ chưa chứng quả. Hai cái việc nó khác nhau. Cái người chứng quả thì là người ta giải thoát được hết thảy những các cái tham sân si mạn nghi tà kiến đó. Người ta được lậu tận thông, nghĩa là hoàn toàn sạch hết những các cái phiền não, không còn một tơ hào nào. Thì các ngài mới chứng quả. Thế như ông vua não là ông chứng quả. Còn đằng này ngài tam tạng pháp sư là ngài học giỏi, ngài giảng pháp được, nhưng mà cái lậu tận ấy ngài chưa có, thế cho nên ngài còn phải đọa lạc. Thì bởi vì người ta có khả năng thì người ta mới chứng quả được. Thế con bây giờ con hỏi thầy, thầy biết đằng nào thì giải nhớ. Cái khả năng của từng người chứng quả nghĩa là được lậu tận sạch hết, không còn một tơ hào phiền não được ở trong tâm thì là chứng quả. Còn đằng này chưa, vẫn còn những các cái chủng tử của tham sân si, thế thì vẫn còn bị nó lôi kéo đi về cái đường đọa lạc. Ngài A Xà Thế ngài không chứng quả được vì ngài viết bố bị cái tội chướng giết cha làm chướng ngại cho nên không chứng quả được. Bởi vì cái vị này người ta không có vì thân mạng người ta, người ta xả cả thân mạng, trong khi đã phải cầm đến đao trượng ấy, thì tức là đối cái cảnh ấy, nó phải nặng nề. À, với những người ta sửa soạn, người ta đâm, người ta chém, người ta giết, thì mình mới phải cầm đao cầm trượng để phòng hộ. Thế mà ông ấy dám đem thân ông ấy ra, ông đối với những cái người ấy thì coi như là hoàn toàn người ta không có vì bản thân người ta mà chỉ vì ủng hộ ngôi Tam Bảo. Thế cho nên người ta cầm đao cầm trượng không phải để tự lợi mà đây để hộ trì ngôi Tam Bảo. Một cái việc người ta xả thân, người ta dù mất mạng cũng được, cái đấy một cái ấy người ta đã phúc đức lớn, lại thêm cái chỗ người ta ủng hộ ngôi Tam Bảo, giữ gìn để cho ngôi Tam Bảo khỏi bị những tai nạn. Thế cho nên người ta công đức người ta rất lớn. Ở đây cấm ấy, đã cấm những cái người chứa cái khí cụ sát sanh để cất đao cất trượng để mà phòng hộ cho thân mình. Đã muốn phòng hộ cho thân mình ấy thì có thể nếu xảy ra việc ấy, mình cầm đao cầm trượng mình đánh người khác. Thế cho nên cấm là cấm ông Bồ Tát làm hại người khác, chứ không cấm ông Bồ Tát giữ gìn môi tam bảo. Cái đây ở trong trong kinh thầy quên, tôi nhớ cái kinh có một cái cuốn kinh nói về một vị tại gia trong kinh Phương Tiện Báo Ân, trong kinh Báo Ân, trong cái kinh kinh Phật Báo Ân này có cái kể câu chuyện một vị ưu Bồ Tát đi cái thuyền đó, thì có một số những người lái buôn, những người lái buôn đi cùng thuyền với cái vị ưu Bồ Tát đó. Thế thì có một cái đám cướp, nó dự định, nó mưu mô với nhau là nó sai một người đến thám thính cái thuyền này, để nó cho cái người đến thám thính cái thuyền này mà xoay sở để tin tức cho cái bọn cướp đó, để cái bọn cướp đó nó đến nó ăn cướp, nó giết tất cả cái đám lái buôn đó để nó cướp tiền của. Thế thì cái người mà đứng giữa trung gian để làm tin tức cho cái bọn cướp ấy thì phải quen thân, có ân tình với cái một vị ưu Bồ Tát trong cái đám lái buôn đó. Thế thì cái người tin của cái đám cướp kia đó, cái người người ta có cái ân tình với cái ông ưu Bồ Tát này, cho nên người ta nói riêng cho cái ông ưu Bồ Tát nghe về cái việc người ta có cái sứ mạng là người ta đến đây để người ta liên lạc với cái đám cướp đó, ta là người đứng giữa liên lạc để cho cái đám cướp sẽ giết hết cái người lái buôn này, nhưng mà vì cái ân tình cho nên tôi không nỡ đối với anh, vậy thì riêng một mình anh im lặng, anh trốn đi, anh lấy một cái thuyền con anh trốn đi, anh đừng ở cái đêm hôm nay ở cái thuyền này. Thế thì cái người tu Bồ Tát đã phân vật là cái người này người ta làm ơn cho mình, người ta bảo cho mình biết cái tai nạn để mình tránh. Thế vậy thì bây giờ làm sao? Nếu mà im lặng một mình trốn đi thì cái anh trung gian mấy đám cướp này sẽ đem cái đám cướp ấy đến giết cả cái thuyền đó, thì cái anh trung gian này ấy, phải tỏa địa ngục, bởi vì là môi giới cho cướp, mà cả cái thuyền buôn này cũng bị chết tất cả, một mình cái ông ưu Bồ Tát này thoát đi thì cả cái thuyền buôn nó cùng chết, mà cái anh trung gian này sẽ tội đọa địa ngục, bởi vì đem cướp và giết tất cả cái thuyền đó. Thế thì cái ông ưu Bồ Tát này ông ấy ngẫm nghĩ không biết tìm cách ra làm sao, cho nên ông ấy bảo thôi, ông ấy đành đọa địa ngục, ông ấy giết chết cái anh trung gian là cái người ân nhân này, thì cái thuyền buôn này đi thoát. Thì cái thuyền buôn này đi thoát mà một cái người trung gian này bị chết, mà cái anh ưu Bồ Tát mà giết cái người làm ơn cho mình thì hẳn là cái anh anh ưu bà tách, anh ấy bảo rằng thôi anh ấy chịu đọa địa ngục, anh ấy phải giết cái người trung gian này để cứu. Điểm thứ nhất là cứu cái thuyền buôn khỏi, bao nhiêu người lái buôn khỏi chết. Điểm thứ hai là cứu cho cái người trung gian này không phải đọa địa ngục. Người ta mất cái xác thôi, nhưng mà rồi kiếp sau người ta đi lên, ta không phải đọa địa ngục. Còn chính cái người ưu bà tắc này tình nguyện, thôi mình đành giết cái người này để mình vào địa ngục. Thế thì tính toán như thế, cho nên giết cái người ưu bà tắc này mới cầm dao. Bởi vì cái người trung gian đây người ta đang tin tưởng cái anh ưu bà tắc này, người ta không ngờ, cho nên là cầm dao giết luôn những người ta được. Thế, thế khi giết rồi thì yên chí là phải vào địa ngục, nhưng mà không phải vào địa ngục mà chính là tiền thân của Đức Thích Ca mình. À, về sau lại thăng tiến. À, thì trong kinh Báo Ân kể cái chuyện ấy để thấy rằng cái người ưu và tắc khi mà vì lòng lành, điểm thứ nhất là để cứu tất cả bao nhiêu những người lái buôn. Điểm thứ hai là khiến cho cái bọn, tất cả cái bọn giặc kia nó không có phạm cái tội giết người cướp của. Và điểm thứ ba là cái người đưa tin này, cái người đứng trung gian này đó, người ta không phải đọa địa ngục. Mà chính cái ông ưu bà tắc ấy tình nguyện thôi mình đành vào địa ngục để lợi ích cho cả ba bề bốn bên. Thế vì có cái tâm niệm giết người vì muốn lợi ích cho mọi người mà cam phận mình phải vào địa ngục. Thế cho nên đến sau khi giết người thì cái ông Bồ Tát ấy không đọa địa ngục mà lại còn được thêm phước. Thì cái câu chuyện ấy kể như thế.